Thiền quán bất tịnh. 9:30, lời dạy: quán tam tướng trên danh, sắc và ngũ uẩn, trên mỗi xứ của 6 xứ nội phần, xem xét trong 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Phát triển tướng bất tịnh bằng cách quan sát khía cạnh bất tịnh của 10 loại xác chết, áp dụng cho chính thân mình. Sau đó phát triển tướng của các giới, đa tu, cảm nhận rằng cơ thể chỉ đơn thuần là sự kết hợp các yếu tố vật chất, rồi thiền quán theo tam tướng. Nhìn xác chết theo phương diện các giới, đa tu, rồi quán trên sắc do nhiệt sinh và so sánh với chính thân này. Nhìn vào 32 thân phần của mình, sau đó nhìn thân xác bên ngoài và quán tam tướng theo các giới, đa tu. Quán tam tướng tiếp tục trên sắc chân đế, quán tưởng về dòi bọ, bất tịnh trong thân mình và cơ thể bên ngoài là hôi thối, dơ bẩn, bị già, bệnh, chết và quán tam tướng trên các pháp đó. 7:15, ngồi thiền, quán Vipassana trên thân nội phần và ngoại phần là hôi thối, dơ bẩn, chịu sự già, bệnh và chết. Định, hỷ và lạc phát triển mạnh mẽ bằng cách rọi ánh sáng vào thân, thấy thân này phải chịu sự tiêu hoại, nó chỉ tồn tại như một đống dòi bọ. Khái niệm về chúng sinh và con người không còn nữa, chúng biến mất. Trong phương pháp thiền Pa Ốc, thiền sinh được hướng dẫn quán xét tính bất tịnh trong khi hành Vipassana. Chúng ta trân quý ngài đại trưởng lão Saisador Achina, người Myanmar, bậc trí tuệ và thấu hiểu sâu sắc về các pháp thiền cũng như về thiền sinh, là bậc thầy hàng đầu trên thế giới ngày nay. Đây chính là do sự mạch lạc trong cách giảng dạy và thiện xảo trong thiền của ngài. Các ghi chép của ngài đại trưởng lão về đề mục quán bất tịnh được viết ở trên. Ngài còn chia sẻ kinh nghiệm khi tu tập thiền bất tịnh như sau. Thiền quán bất tịnh và quán tam tướng trên sự bất tịnh khiến phát sinh định mạnh. Hành giả thiền quán 32 thân phần bất tịnh, 10 loại xác chết theo từng giai đoạn phân hủy bên trong và bên ngoài, trên thân sống cũng như xác chết. Có 5 cách để quán các khía cạnh bất tịnh này là hôi thối, dơ bẩn, là đối tượng bị già, bệnh và chết. Trong giai đoạn này, thiền về sự bất tịnh được tu tập chi tiết hơn so với những giai đoạn trước, theo trình tự hệ thống. Tôi phải nói rằng, ngài đại trưởng lão Arisadama là một bậc tỳ khưu vô song, là minh chứng hoàn hảo cho Supatipanna, sự khéo huấn luyện và các ân đức của Tăng Bảo. Ngài là bậc trí thức nổi tiếng khắp thế giới, được tôn kính ở mọi nơi, theo đuổi con đường chánh đạo đến Niết Bàn và an trú duy nhất trong đó mà thôi. Ngài trưởng lão Wemaga Visaratana, thầy tế độ, giáo sư cấp cao, Đại học Pali và Phật giáo Sri Lanka. Các chướng ngại trong thiền. Đôi lúc chúng ta bị kích động khi gặp phải chướng ngại hoặc cản trở trong lúc làm việc thiện, như là đang hành thiền hoặc khi tham gia vào một phật sự quan trọng nào đó. Chúng ta phản ứng. Đôi khi chúng ta từ bỏ cả việc thiện đó, từ bỏ thiền hoặc phận sự chỉ vì chướng ngại. Điều này không phù hợp với Pháp. Chướng ngại thường xuyên xảy ra với các vị Bồ Tát khi bồi bổ Ba La Mật. Cũng vậy, có lúc ngài trưởng lão của chúng ta bị sức khỏe yếu và bệnh tật ảnh hưởng đến việc thiền. Ngài ghi lại rằng, thời khóa hành thiền mỗi ngày đã từng bị ảnh hưởng do những khó khăn đó. Nhiều lúc ngài viết rằng, ngài đã không thể nhập thiền đúng cách vì mệt mỏi sau những chuyến đi dài. Ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày, ngài cũng gặp phải nhiều chướng ngại như thế. Tất cả đều là pháp, chúng ta phải sống thuận theo thực tại mà mình đối diện, chấp nhận chúng. Ta không thể bước trên cuộc hành trình mà không có rào cản. Thay vì từ bỏ việc thiện lành và sự tu tập, chúng ta hãy ứng xử nhiệt tình và có quyết tâm khi đối mặt với những chướng ngại ấy. Đó là cách ngài đại trưởng lão đã làm. Từ đó ta có thể nhận ra ước nguyện của mình. Chúng tôi không biết ở các nước khác có ai như Ngài Đại trưởng lão Nausane Arizadhamma hay không, nhưng ở Sri Lanka thì không có một vị tỳ khưu nào sánh bằng Ngài cả. Ngài trưởng lão Nabirittan Kadawara Nyanaratana, trưởng ngành học thuật Pali, giáo sư cấp cao Đại học Kelani. Nhìn thấy sự sinh diệt. Kế tiếp là phân biệt sự sinh và diệt của các pháp hữu vi. Giai đoạn này được xem là cột mốc trên con đường đến Niết Bàn. Thiền sinh đạt đến giai đoạn này có cơ may thành tựu trí tuệ thẩm sát và phát triển tri kiến thanh tịnh, hiểu được con đường nào là đúng, con đường nào là sai. Đây là bước thiết yếu cho thiền sinh tìm kiếm Niết Bàn. Kể từ đây, thiền sinh phải tập trung cao độ. Tâm trí bây giờ sẽ đặt hoàn toàn vào việc tiếp tục thực hành con đường thánh đạo đầy gian nan. Động lực duy nhất từ đây trở đi là theo đuổi việc thẳng tiến Niết Bàn và thực hành như vậy với sự hiểu biết, không bị khuất phục bởi bất kỳ chướng ngại bên trong hay bên ngoài, không gì có thể cản trở. Trí hiểu biết về sinh và diệt phát triển thông qua sự quán chiếu sâu sắc để chuẩn bị cho chúng ta bước vào con đường thực hành đúng đắn. Đó là bước cần thiết để nhận ra trí tuệ chân thật và tầm nhìn về con đường hoàn toàn giải thoát khỏi phiền não. Hơn nữa, ta được dạy rằng tri kiến này là cơ sở để đắc đạo quả. Các tuệ Vipassana sinh lên theo trình tự bắt đầu từ tuệ sinh diệt này. Do đó, sự hiểu biết về sinh và diệt là điều tối quan trọng. Có ba giai đoạn mà tất cả pháp hữu vi phải trải qua, đó là sinh, trụ và diệt. Trong quá trình phân biệt sinh và diệt, trước tiên, nguồn gốc các pháp hữu vi phải được quan sát chi tiết trong thời gian dài nhằm phân biệt rõ ràng giai đoạn sinh khởi. Đó cũng là khía cạnh đầu tiên của vô thường. Trong bước đầu, việc phân biệt giai đoạn trụ có thể khó khăn, nhưng quá trình đó sẽ dần dần rõ ràng khi tiếp tục thiền quán. Giai đoạn thứ hai của phép quán là sự diệt đi của các pháp. Điều này cũng phải được quan sát trong thời gian dài. Đó là giai đoạn thứ hai của vô thường. Trong giai đoạn thứ ba, cả hai được gộp lại và sự sinh diệt được phân biệt cùng nhau. Bản chất vô thường, khổ vô ngã của danh sắc và các chi pháp của lý duyên khởi được phân biệt trong mỗi ba giai đoạn mô tả ở trên: sự sinh, sự diệt và sự sinh diệt. Trong thiền tuệ này, trước hết các pháp liên quan đến kiếp sống hiện tại phải được phân tích. Thiền sinh thực hành Vipassana thấy sự sinh lên và diệt đi của các pháp hiện tại. Sau đó, các pháp trong quá khứ và vị lai cũng phải được quán xét. Theo cách này, sự sinh và diệt được phân biệt trong cả ba thời. Sự biến đổi của các pháp cũng được nhận biết rõ. Những pháp này sinh diệt không ngừng. Thiền sinh thực hành Vipassana nhìn thấy sinh diệt với hiểu biết đúng đắn. Đó được gọi là thấy trong từng sát na. Hơn nữa, thiền sinh còn phải thực hành bằng cách quan sát sự sinh và diệt của các pháp trong đời sống hiện tại. Tất cả đều sinh và diệt, phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau theo cùng cách. Trong lý duyên khởi, thiền sinh quán chiếu về sự sinh và diệt không chỉ của các pháp liên quan đến đời sống hiện tại, mà còn phải quán các pháp hữu vi liên quan đến kiếp sống quá khứ và vị lai. Thực hành theo cách này, thiền sinh không những hiểu được sự sinh diệt, mà còn thấy sự diệt không có sự phát sinh mới, cũng như sự thay đổi tiếp nối bởi sự diệt. Các nhân và quả đều được nhìn thấy, sự sinh diệt của chúng cũng được quán rõ. Sự sinh diệt liên tục này của các pháp gọi là Upada Nirodha. Sau khi đạt được A-la-hán đạo và quả, các nhân như vô minh được diệt trừ. Đó là khi các hành nghiệp phiền não chấm dứt. Từ đó về sau, những phiền não này không còn khởi lên trong dòng danh sắc nữa. Chúng chấm dứt hoàn toàn và không có hy vọng phát sinh trở lại. Đây gọi là sự vô sinh, Anupada Nirodha. Thiền sinh nhìn thấy sự diệt cuối cùng này bằng cách phân tích hành nghiệp vị lai xuyên suốt cho đến thời điểm bát Niết Bàn, Parinibbana. Thiền sinh phát triển tuệ này sẽ nhìn thấy đối tượng thiền một cách sắc nét rõ ràng. Đôi khi trong lúc quan sát sự sinh diệt của các pháp, tính liên tục của chúng biến mất. Vào lúc khác, sự diệt hiện lên rõ ràng hơn, sự sinh và trụ không được nhìn thấy nữa. Đôi khi chỉ khía cạnh nào được quan sát mới thể hiện rõ. Tâm trụ ổn định trên sự sinh hoặc sự diệt, hoặc cả hai. Khi sự sinh diệt của các pháp được nắm bắt, hiểu biết về bản chất các pháp hữu vi ngày càng phát triển, đồng thời trí tuệ về pháp của hành giả mở rộng hơn. Nhờ hiểu biết về sự sinh của các pháp hữu vi, cái khổ của tái sinh được thấu tỏ, và từ hiểu biết về sự diệt đi của các pháp, sự khổ như cái chết cũng được thấu tỏ. Theo cách này, hiểu biết về khổ đế phát triển. Thông qua việc quán lý duyên khởi, hành giả nhận thức rằng các pháp bị tạo tác bởi do các mối quan hệ nhân quả khác nhau. Khi thấy các nguyên nhân mà từ đó các pháp khởi sinh, thì chân lý về nguồn gốc của khổ xuất hiện. Hành giả thấy rằng quả không thể phát sinh khi nhân, chẳng hạn như vô minh, đã bị diệt ở giai đoạn Anuppada Nirodha, và từ đó hiểu được diệt đế, chân lý về sự chấm dứt của khổ. Bằng cách thực chứng sự sinh diệt của các pháp hữu vi là các pháp nhân và pháp quả, hành giả phát triển nhận thức đúng đắn về con đường bát chánh đạo và thấu hiểu đạo đế là chân lý về con đường dẫn đến sự đoạn diệt khổ. Tuệ hiểu biết sâu sắc về sự sinh diệt của pháp cho phép hành giả chứng ngộ tứ diệu đế và nhiều khía cạnh của con đường tu tập. Ngài Đại Trưởng Lão của chúng ta đã phát triển tầng tuệ này một cách trọn vẹn như sau. Sự sinh 9 giờ 30 phút, lời dạy. Nhìn vào sự sinh khởi của các thủ uẩn, sắc tái tục, ái, thủ, hành nghiệp do vô minh sinh. Sắc tại thời điểm tái tục, thọ, tưởng, hành và thức do nghiệp sinh. Nhìn vào tất cả 6 môn, cũng quan sát các tầng thiền Kasina sinh lên do các nhân. Tiếp tục phân biệt cách mà đối tượng của các căn sinh lên. Sau đó nhìn vào sự sinh của 5 thủ uẩn do các nhân trong quá khứ và hiện tại. 12 giờ 50 phút, ngồi thiền, phân biệt sự sinh khởi của tâm tục sinh theo 5 nhân. 7 giờ 15 phút, ngồi thiền, phân biệt sự sinh khởi của 5 uẩn trong 3 thời, hiện tại, quá khứ và vị lai. Ngày thứ 20, được phép hành thiền Vipassana về tam tướng chung bên trong và bên ngoài của các nhân theo phương pháp thứ nhất lý duyên khởi và cũng hoàn tất phần Vipassana đó. Sự diệt 9 giờ 35 phút, lời dạy, phân biệt sự diệt của 5 thổ uẩn từ lúc tái tục, phân biệt cách mà sự diệt Anuppada Nirodha của vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp dẫn đến sự diệt Anuppada Nirodha và Viparinama Nirodha, sự thay đổi theo sau bởi sự diệt của các uẩn bên trong và bên ngoài trong 3 thời, hiện tại, quá khứ và vị lai. 5 giờ 15 phút, ngồi thiền, quán Vipassana trên tất cả các lộ tâm và quán sự diệt của các uẩn trong 2 thời, quá khứ và vị lai. Ngày thứ 21, phân biệt sự diệt theo phương pháp thứ nhất của lý duyên khởi, được cho phép hành thiền Vipassana trên tam tướng giống như ngày hôm qua, hoàn thành như ý. Định của Vipassana rất mạnh trong cả 2 thời. Sinh và diệt. 12 giờ 40 phút, ngồi thiền, hành Vipassana trên sự sinh diệt của các uẩn và quán sự khổ. 1 giờ 30 phút đi kinh hành, niệm ân Đức Phật. 2 giờ 20 phút, ngồi thiền, thiền Vipassana trên sự sinh diệt và đặc tính khổ của các uẩn trên 6 môn từ lúc sinh ra. Ánh sáng, hỷ lạc và an tịnh khởi sinh mạnh mẽ trong tâm suốt thời thiền Vipassana. 7 giờ 20 phút, ngồi thiền, hành Vipassana trên sự sinh diệt của sắc xứ, lộ ngũ môn bên trong và bên ngoài, các uẩn quá khứ và vị lai, quán đặc tính vô ngã. Ngày thứ bảy, Chủ nhật, phân biệt thành công sự sinh diệt của quá khứ theo phương pháp thứ năm và phương pháp thứ nhất của Lý Duyên Khởi, quán tam tướng chung. Cách Ngài Đại trưởng Lão phát triển thiền về sự sinh diệt của các pháp được ghi lại trong nhật ký hành thiền. Các đoạn trích trên là thí dụ. Những ghi nhận như định, ánh sáng, hỷ lạc và sự an tịnh sinh lên mạnh mẽ trong suốt các thời thiền khác nhau cho thấy thiền đã rất thành công. Chúng tôi cho rằng Ngài đã phát triển thiền quán về sự sinh diệt đến một mức độ rất cao. Hành giả phải hết sức thận trọng khi những khả năng và trí tuệ này được phát triển. Ngài Thiền sư Ajina của Miến Điện đã căn dặn rất kỹ về giai đoạn này trong pháp. Ngài khuyên rằng, thí dụ như không nên dính mắc vào ánh sáng khi nó trở nên rực rỡ, mà ngược lại hãy quan sát nó bằng trí tuệ Vipassana. Ngài dạy hãy nhìn vào các sắc do tâm sinh và nhiệt sinh bên trong lẫn bên ngoài khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ. Vào lúc khác, Ngài dạy quán Vipassana trên chính tâm đang quán Vipassana ấy. Như vậy, thiền sinh phát triển tuệ Vipassana sâu sắc về sự sinh diệt, tránh được chướng ngại cho thiền bởi các pháp khác nhau sinh lên như thế. Hành giả thành tựu Vipassana có sự hiểu biết rõ ràng về con đường đúng và con đường sai. Khi giai đoạn đạo, phi đạo tri kiến thanh tịnh đã được phát triển, tránh được tà đạo, hành giả sẽ thuận lợi dần tiến về phía của trí tuệ và hiểu biết sự tu tập chân chính.